vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bản tin tối thứ Bảy ngày 3 tháng 1 năm 2026 bao gồm một số sự kiện chính. Đề xuất siết chặt chính sách di trú của nghị sĩ đảng tự do Andrew Hastie bị chỉ trích mạnh mẽ. Một trận động đất chết người xảy ra ở miền Nam Mexico và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á nhận định thành quả kinh tế của Việt Nam năm 2025 rất ấn tượng nhưng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Sau đây là bản tin chi tiết. Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Niên Rebecca White cho biết những nỗ lực vận động hành lang nhằm siết chặt các quy định nhập cư của nghị sĩ đảng tự do Andrew Hastie là đáng lo ngại trong bối cảnh sự gắn kết xã hội đang bị lung lay. Ông Hastie nói với Nine News rằng ông đã quyên góp được gần 260.000 đô la kể từ tháng 10 để khởi động chiến dịch quảng cáo riêng của ông nhằm chống lại chính sách di trú của đảng lao động. Ông Hastie đã từ chức khỏi nội các vào tháng 10 trong một động thái mà ông cho rằng sẽ cho phép ông tự do phát ngôn về vấn đề di trú. Bà Rebecca White nói rằng các chính trị gia cần phải thận trọng để không làm gia tăng căng thẳng sau vụ tấn công ở Bondi. Bà White nói, điều mà nước Úc xứng đáng có là một cuộc thảo luận chính chắn về mức độ nhập cư. Đảng của chúng ta đã cắt giảm nhập cư 40% trong một năm, và hiện tại thì con số này đang ổn định ở mức 185.000 người nhập cư vĩnh viễn. Chúng ta cần hiểu cách thức thảo luận vấn đề này sao cho phản ánh được nhu cầu của Úc và nhu cầu về lực lượng lao động trong tương lai, chứ không bị thổi phồng bởi những chia rẽ nội bộ trong đảng tự do. Liên đảng hiện vẫn chưa công bố cương lĩnh chính sách về nhập cư, với việc lãnh đạo phe đối lập Susan Lee trì hoãn thông báo dự kiến sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi hồi tháng trước. Liên quan đến việc Trung Quốc áp thuế mới đối với thịt bò nhập khẩu, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee cho rằng Úc không nên chấp nhận khoản thiệt hại 1 tỷ đô la trong ngân sách sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với thịt bò nhập khẩu từ các quốc gia, trong đó có Úc. Bà Susan Lee nói rằng, ngành công nghiệp thịt bò Úc là một động lực xuất khẩu mạnh mẽ, là trụ cột của thương mại quốc tế đối với các mặt hàng trong nước. Đối với năm 2026, Trung Quốc đặt ra tổng hạn ngạch nhập khẩu trên toàn cầu là 2 triệu 700.000 tấn, phân bổ 205.000 tấn cho Úc, mặc dù các nhà xuất khẩu Úc đã vượt quá giới hạn này trong những năm trước. Bà Susan Lee nói rằng, Thủ tướng cần phải giải quyết vấn đề này với Trung Quốc.
Prime Minister should be getting on the phone to his Chinese counterpart and make it very clear indeed.
Bà Susan Lee nói, Thủ tướng nên gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc và làm rõ rằng những lời bào chữa mà ông đưa ra ngày hôm qua liên quan đến thuế thịt bò sẽ không thuyết phục được người dân Úc và chắc chắn sẽ không thuyết phục được nông dân Úc, những người mà tôi tự hào đại diện ở vùng nông thôn Úc. Việc Thủ tướng nói rằng, ồ, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi điều này. Chúng ta không phải là đối tượng riêng lẻ. Điều đó thật đáng tiếc. Tại tiểu bang Victoria, cảnh sát đang truy lùng một tay súng sau vụ xả súng chết người tại nơi công cộng ở khu vực Fitzroy, nội ô Melbourne. Cảnh sát đã có mặt tại giao lộ đường Brunswick và King William sau nửa đêm rạng sáng thứ Bảy sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị thương nặng, được nhân viên y tế cấp cứu nhưng đã tử vong tại chỗ. Nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe hơi. Cảnh sát đã kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh từ camera an ninh hoặc camera hành trình, hãy liên lạc với Crime Stopper theo số 1800 333 000. Tại tiểu bang New South Wales, một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở phía tây Sydney. Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến ngôi nhà ở Camden sau nửa đêm và phát hiện ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và tìm thấy một thi thể bên trong. Hai người đã thoát ra ngoài và được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Tại Queensland, một công nhân mỏ được cho là đang bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi mái hầm sập tại mỏ than Kerala ở miền Trung vào chiều thứ Sáu ngày 2 tháng 1. Người công nhân này được cho là đang ở bên trong mỏ khi tai nạn xảy ra và có thể ở sâu tới 1 km dưới lòng đất. Một công nhân khác đã bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi hai người khác đã được giải cứu an toàn. Quyền Bộ trưởng Tài nguyên và Mỏ của Queensland, ông Tony Perrett, cho biết các dịch vụ khẩn cấp và đội cứu hộ tại khu vực Blackwater đã làm mọi cách để tìm người công nhân mất tích. Tại Tasmania, thủ hiến tiểu bang cho biết sẽ tiến hành các xét nghiệm khoa học để xác định xem có mối liên hệ nào giữa bùn hồng được tìm thấy trên một bãi biển hẻo lánh và ngành công nghiệp cá hồi hay không. Thủ hiến Jeremy Rockcliffe cho biết chính phủ tiểu bang đang tìm mọi cách để phòng ngừa, bảo đảm an toàn và quản lý hiệu quả 1.200 bãi biển của Tasmania. Cư dân địa phương tại Randalls Bay, cách Hobart khoảng 60 km về phía nam, đã báo cáo về hiện tượng nước biển có màu hồng đục và họ đã thu thập và gửi mẫu đến cơ quan bảo vệ môi trường để xét nghiệm. Quỹ Bob Brown cho biết họ đã nhận được tới 20 báo cáo về việc hải sâm chết trôi dạt vào bờ cùng với bạch tuộc và cua chết tại Little Taylor's Bay trên đảo Bruni. Tổ chức này cho biết có những lo ngại rằng những gì đang được quan sát có thể là hiện tượng tảo nở hoa và cần phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn bất kỳ tác động quy mô lớn nào. Trong phần tin quốc tế, một trận động đất mạnh 6.5 độ Richter đã xảy ra ở miền nam Mexico, khiến hai người thiệt mạng và gây hư hại đường xá cũng như bệnh viện. Trận động đất mạnh xảy ra ở gần bờ biển Thái Bình Dương, ở độ sâu 35 km, cách thủ đô khoảng 290 km. Tại thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Acapulco của Mexico, du khách Adrian Diaz cho biết.
Yes, honestly. It was very strong. Very, very strong.
Vâng, nó thực sự rất là mạnh, rung lắc rất là khủng khiếp. Tôi chưa từng chứng kiến một điều gì tương tự như vậy. Một phụ nữ 50 tuổi đã thiệt mạng tại Guerrero khi nhà của bà bị sập, trong khi một người đàn ông 67 tuổi thiệt mạng khi đang đi xuống cầu thang trong lúc cố gắng di tản ở thành phố Mexico. Trận động đất cũng đã làm gián đoạn cuộc họp báo đầu tiên trong năm của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Bà đã bình tĩnh di tản và tiếp tục cuộc họp sau đó. Tại Thụy Sĩ, phần lớn những người bị thương trong vụ hỏa hoạn chết người tại một khu trượt tuyết vào đêm giao thừa vẫn đang trong tình trạng nguy kịch trong bối cảnh các bệnh viện trên khắp châu Âu đang chuẩn bị hỗ trợ điều trị. Các nhà điều tra tin rằng pháo kim tuyến được gắn lên trần nhà từ các chai champagne đã gây ra đám cháy tại quán bar Le Constellation ở Ranch, Montana, khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Giới chức cho biết có thể là mất nhiều ngày để xác định đầy đủ danh tính của các nạn nhân. 24 người bị thương đã được chuyển cấp cứu y tế sang các quốc gia châu Âu khác nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị phổi đang quá tải tại Thụy Sĩ. Bệnh viện Đại học Lausanne hiện đang điều trị cho 22 bệnh nhân. Bác sĩ Oliver Bantes cho biết
their lives will remain at risk throughout their hospitalization in intensive care.
Tính mạng của họ sẽ tiếp tục bị đe dọa trong suốt thời gian nằm điều trị tại khoa hồi sức, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Chúng tôi dự kiến là khoảng thời gian nằm viện sẽ kéo dài và nguy cơ tử vong vẫn còn hiện hữu. Liên quan đến xe điện, hãng xe Trung Quốc BYD đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất trên thế giới. Trong bối cảnh số xe điện toàn cầu tăng 28% trong năm 2025, doanh số của Tesla lại giảm 8.6% do phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu giá rẻ hơn, cũng như việc các khoản ưu đãi thuế tại Hoa Kỳ hết hiệu lực. Chuyên gia phân tích cổ phiếu cao cấp của Westwood Securities, ông Dan Ives cho biết những người tiêu dùng cũng phản ứng tiêu cực trước vai trò cố vấn trước đây của nhà sáng lập Elon Musk đối với Tổng thống Donald Trump.
The politics in terms of the, I'll call it the political experiment.
Ông Dan Ives nói, yếu tố chính trị, hay tôi gọi đó là một thí nghiệm chính trị giữa Musk và Trump, chắc chắn đã tác động tiêu cực, đặc biệt là trong nửa đầu năm. Tác động kéo dài lớn nhất có lẽ là ở châu Âu, nơi doanh số Tesla thực sự đã sụt giảm nghiêm trọng. Chuyển sang tin thể thao. cảnh sát sẽ mang súng trường như là một phần của các biện pháp tăng cường an ninh cho loạt trận Ash tại sân vận động Cricket Sydney bắt đầu từ ngày mai Chủ nhật. Trợ lý Ủy viên Cảnh sát New South Wales Lynn McCusker cho biết việc sử dụng súng trường không phải là một mối đe dọa cụ thể nào. Ủy viên Cảnh sát Man Lennon cho biết việc tăng cường an ninh nhằm trấn an công chúng rằng họ có thể tụ tập đông người mà không cần phải lo lắng. Chuyển sang tin Việt Nam, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam ADB, ông Santanu Chakraborty đã đánh giá kinh tế của Việt Nam năm 2025 đạt kết quả rất tích cực, bất chấp nhiều thách thức trên toàn cầu. Theo đánh giá, GDP đã tăng 7.9% trong 9 tháng đầu năm, lạm phát được kiểm soát quanh mức 3.3%, trong khi xuất khẩu đạt 430 tỷ đô la và đầu tư nước ngoài giải ngân gần 9%. Tuy nhiên, ADB cảnh báo rằng Việt Nam vẫn đối mặt với rủi ro từ thiên tai, biến động thương mại toàn cầu và áp lực tài chính do tăng trưởng tín dụng nhanh. Nhìn sang năm 2026, ADB cho rằng cải cách thể chế, chuyển đổi số và thu hút FDI chất lượng cao sẽ là những động lực quan trọng giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng trong thời gian tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.